nghĩ là mà ông này ông thuyết cái pháp thì lạc đời. Chứ thực ra cái đau khổ con người ấy, lại cái nhân duyên tạo nên sự đau khổ con người ấy, nó bất kể tốt xấu, khi nào mình có hoạt động thì mình nằm trong vòng tay của nó, mà nằm trong vòng tay vô thường. Thành ra khi nào anh có tốt thì dĩ nhiên cái quả tốt nó có, cái nhân quả nó có, thì anh sẽ được quả tốt. Nhưng mà mình có giờ, thí dụ bây giờ mình lấy quả tốt của người đời ấy là giàu có đi, nhưng mà mình lại quên mất điều là vậy này. Trong đạo Phật có câu nói là lạc nó không đánh cướp nhà nghèo, nên trộm thì nhà nghèo nó cướp chi. Thành ra vì vậy á, cái sự giàu có, cái quả tốt đó, nó là cái chỗ để tạo tội ác cho tội cướp. À, mà cái thế gian này á, mình có thể nói mình có quyền cho mình cướp, mình bảo mày có quyền hiện hữu, bởi vì cái năng lực của tâm thức nó để nó nằm ra đó, và nó cứ tùy theo nghiệp lực nó hiện hữu. Cũng như đất đai á, mình có quyền nói là đất đai này không có quyền mọc lên những cây độc. Thành ra vì vậy á, trong cái khối tâm thức đó nó hoạt động, nó cứ sinh sôi nảy nở, là con người nó cứ sinh diệt, nó phải có tội ác. Mà tội ác, ác ở chỗ nào? Ác ở chỗ tham, cái gì nữa. Mà tham thì chỉ nhằm vào những cái chỗ mà có phước thôi. Đấy, bao giờ cũng vậy hết, đó là ác bên ngoài, ác đi sâu ở bên trong nữa, tức là ác mà thành con cái á, thành con cái phá hoại của cải nó nữa, nó đủ thứ hết. Thành ra cái khổ nó không có nói cái chuyện tốt xấu, tốt xấu gì cũng có khổ nó hết. Thế nên Đức Phật mới nói là không có giải thoát ra khỏi cái sự mà cũng như cấu thành của tâm thức đó, tức là cái nghiệp lực ấy. Tâm thức nó cứ sinh diệt, nó là một cái năng lực tạo, nó là thượng đế đó. Không thoát ra khỏi nó, tức là không thoát ra khỏi luân hồi thì còn khổ, mà thoát ra khỏi luân hồi thì hết khổ. Đó là như thế, đó là cái sự hiểu biết của Đức Phật. Thì khi mà mình bảo là tôi tin vào Đức Phật là có sự hiểu biết, thì mình phải tin vào cái đó. Chứ mình bảo tôi tin vào Đức Phật hiểu biết, thì Đức Phật hiểu biết cái gì, thì Đức Phật giác là cái gì, Đức Phật giác ngộ là giác ngộ cái đó. Thành ra mình tin là mình tin như thế, tức là mình tin vào là ba cõi là luân hồi đau khổ, và niết bàn đó là giải thoát an lạc. Mình tin là tin như vậy, là Đức Phật biết được, khám phá được và nói ra. Và khi mà mình tin như thế rồi á, thì mình lại bảo không, bây giờ tôi không tin tiểu thừa, tôi tin đại thừa kìa. Thì hiểu đấy, đại thừa nó là cái sự giác ngộ là gì. Nếu mà giác ngộ theo tiểu thừa là mình phải thoát ra khỏi cái tâm này, thoát khỏi cái thế giới mà tạo thành của tâm thức như vậy. Và lấy niết bàn là cái chỗ mà lý tưởng của mình. Thành ra một khi mình tin như thế rồi á, tức là mình sẽ thấy là thế gian này không có gì đáng nương tựa, đáng tin cậy hết á, chỉ có Phật thôi, và nói chung là Tam Bảo, Phật Pháp Tăng thôi, và tin tưởng bởi vì Phật Pháp Tăng hướng dẫn mình về đến niết bàn được. Thế thì nếu theo tiểu thừa á, thì cái việc mình phải làm á là đi đến niết bàn. Nói một cái thực tế á, là nếu mà người Phật tử cư sĩ á, là phải thọ bát quan trai, bởi vì thọ bát quan trai là gieo cái nhân xuất ra, mà xuất ra là đi đến niết bàn. Xuất ra là đầu tiên là ra khỏi cái gia đình đó, bởi vì một con người cái tôi này nó còn có một cái nhà nữa, nhà kia là ra. Thì giờ cái thân mình khó thoát lắm, nhưng mà thoát ra cái nhà trước nó dễ hơn, thoát ra cái nhà thì cái hãng là xuất ra, nó là bước đầu tiên ra khỏi nhà. Ý nghĩa xuất ra nó là ra khỏi nhà, dịch đúng chữ của tiếng Phạn, đi ra khỏi nhà cái hãng, đừng ở nhà nữa. Thì lúc bây giờ á, nó còn lại cái thân này thôi. À, thân này mới phải quán, thân này bất tịnh này, lắm thọ thì khổ, những này nói để ra khỏi nó nữa. Ra khỏi nó. Thì lúc bây giờ mới ra khỏi được, ra khỏi được cái năng lực, cái cấu tạo vô biên này của tâm á. Mà nó tạo ra một người biết mà một cái người biết được. Thì lúc giờ đến đại thừa thì mình phải tin như thế nào? Mình tin là tiểu thừa tin cái đai này, đại thừa là không tin này nữa. Đại thừa không tin này, đại thừa thì tin gì đấy. Đó, tức là đây á, cái căn bản mà mình muốn biết vẫn là sự giác. Giác của Đức Phật, cái mình tin đó là mình tin cái này. Mình tin Phật tức là mình tin giác. Giác. Giác là giác ngộ, giác là hiểu rõ, hiểu biết. Giác không phải bụt. Bụt là ông tiên là hay hiện xuống cho đồ chơi con nít. Giác đây là biết như vậy. Thế thì bây giờ thì cái này về sau mình học từ từ đến. Nhưng mà đúng ra nói đây thì mình học tính không trước. Còn đại thừa là nói chung là muốn đưa đến cái giác này thì từ cái tính không, tính không mới nói là thực sự khi mà Đức Phật nhận xét tất cả những cái pháp trong này để cho thấy cái vô thường trong này, cho thấy cái tôi này không thật có này, các pháp bên ngoài không thật có này, tất cả đều vô thường, thân tôi cũng vô thường, thân này cũng vô thường, vô thường trôi chảy như vậy là do duyên khởi nên thôi, không thật có hết. Thân này của mình nó sở dĩ mà tự nhiên trong cái khối, bây giờ mình ở trong cái vòng tâm thức năng lực nghiệp lực này tự nhiên nó hiện khởi ra một cái tâm, đó là nó do thập nhị nhân duyên kết nên. Thường thường nói cái nghiệp lực thì mình cứ nghĩ nghiệp là của riêng mình, nhưng mà khi mình nghĩ như thế là mình nghĩ không trúng rồi. Nghiệp lực nó là duyên khởi, không có nhân duyên không có nghiệp. Có bao giờ mà mình nói là có một cái anh đó giết người, giết người là một nghiệp ác, anh đó đã tạo một nghiệp ác, mà không có người nào chết hết, không có con dao để đâm, không có người chết, làm sao nó thành cái nghiệp giết người được? Rồi mình bảo cái anh đó anh tốt lắm, anh chuyên môn bố thí á, mà thế hỏi thế là anh thí cho ai mà đâu có ai đâu, anh thí bằng gì? Không có gì hết, sao nó thành thí được? Thành ra bởi vậy các nghiệp á nó phải ở trong nhân duyên, nó mới thành nghiệp, nó mới hoạt động nghiệp lực được. Thành ra nó phải có người nhận thí, phải có cái tiền để mình cho, nó phải có con dao, nó phải có cái người đối tượng. Là dĩ nhiên giờ có một cái anh khùng anh xách dao ấy, anh đâm chém ta, mình nói anh có tội không? Cho nhà thương điên chứ đâu có cho tù về cái khùng. Thành ra phải có cái tâm ý muốn làm chuyện ác nữa, tâm tỉnh táo và muốn làm chuyện ác. Cũng như một anh khùng mà xách tiền đi cho người ta, mình có nói anh có tốt lắm bố thí, nhưng mà mình bảo mát lắm vô nhà thương điên thôi, đâu có ca ngợi. Phải cái người tỉnh táo và có cái ý muốn làm như thế. Thành ra bắt buộc trong cái nhân duyên đó nó phải có cái tâm thức đó, nó phải có cái tâm thức sáng sủa nhận biết rõ ràng đó. Nó là một trong những cái duyên khởi. Thế là người vì vậy khi mà mình nói nghiệp đó, nó là một cái duyên khởi. Và con người ta bị sinh ra đây á là cái duyên khởi nó hoạt động, là người ta không thoát ra khỏi cái duyên khởi đó. Ở trong cái duyên khởi có nên nó có nghiệp, người ta không thoát ra được. Mà tại sao người ta không thoát ra được? Thực ra là bởi vì cái tâm ái. Cái tâm ái nó làm cho cái mình á, cái tâm thức của mình nó cứ hoạt động theo cái duyên khởi. Lấy thí dụ là như giấc mơ trên này, nếu bây giờ nếu bây giờ cái người mà mơ đây, cái người này nằm mơ thấy mình đứng đây, cái anh này đó mà anh chán tất cả, anh chán ghét tất cả những cái thế giới trong này, anh có thể tỉnh dậy được. Nhưng ngày nào mà anh chưa chán đó, là cái năng lực của mơ nó còn mạnh. Thành ra chính cái năng lực ái á, nó làm cho tất cả những cái pháp ở trong này hoạt động. Và những pháp trong này nó nương vào nhau, gọi là duyên khởi. Và nó làm, ngược lại á, nó làm cho cái tâm thức mơ cái diễn tiến tiếp tục. Thế là hai cái nó hỗ tương với nhau. Nó tự tạo ra các hình ảnh đó, mà các hình ảnh đó lại phối hợp với nhau để làm cho nó, thúc đẩy cho nó tiếp tục nữa. Thì chính cái này về sau là a lại ra thức không thật có, a lại ra thức là cái chỗ huân tập các pháp. Các pháp, a lại ra thức là quả của các pháp, mà các pháp là quả của a lại ra thức. A lại ra thức được các pháp huân tập mà có, rồi a lại ra thức lại do chỗ huân tập đó mới sinh ra các pháp. Thì chỗ như vậy á, nó cho thấy là Đức Phật, đầu tiên Đức Phật nói thập nhị nhân duyên đó, cái vấn đề ái rất quan trọng. Ái thủ, ái thủ là hữu sinh lão tử, cái ái rất quan trọng. Hiện giờ mình đang còn hiện hành đây, tức là mình đang có mặt đây. Các vị A-la-hán ngay trong thân này, ngay tại cái chỗ này, dứt hết cái ái nó đi, giải thoát liền. Nhưng mà mình sẽ còn ngày mai nữa, sẽ còn giây phút sau nữa, bởi vì cái ái mình tiếp tục hoạt động. Và nó làm nó tiếp tục. Đối với mình là cái thế giới này luôn luôn nó có mặt, và nó có lý. để cho tâm thức mình phải hoạt động nữa, và mình phải thấy mình còn nữa như vậy. Người ta vì vậy nên từ cái ái đó mà nó phát sinh ra, rồi phát sinh ra cứ thế mà nó luân hồi mà không hay đó mới kêu là vô minh. Thì như vậy á, khi mà các nhà tiểu thừa thoát ra thì các nhà tiểu thừa chỉ nghĩ cái vấn đề thoát ra, không bao giờ phải nghĩ cái vấn đề giác ngộ hết. Mình hiểu nó một cách nào để cho mình thoát ra là được, thoát khổ là được, chứ không nghĩ chuyện giác ngộ. Đại thừa Phật giáo mắt là chuyện giác ngộ. Thì thoát ra như vậy là đi về đâu, cái này là cả vấn đề. Này có một cái chỗ không? Chắc chắn là không có. Niết bàn là không có chỗ. Niết bàn vô phương sở, không có chỗ. Niết bàn có thời gian, người có thời gian là có luân chuyển, có biến chuyển và có luân hồi. Niết bàn có chỗ. Thành ra cái vấn đề niết bàn Đức Phật nói đừng bao giờ giải thích hết á, sẽ sai lầm. Nhưng mà đến các nhà đại thừa muốn đặt vấn đề niết bàn ra để chi vậy? Để mà khai mở cho các nhà tiểu thừa. Tức là cái niết bàn Đức Phật kêu đó, thực ra nó là một cái trí huệ thấy rõ cái khối luân hồi này thôi. Bởi thế thì nó không có chỗ, nó không có nơi, nó không có thời, nó không có gì hết. Nó là một cái trí huệ đó là trí huệ giác ngộ của Đức Phật. Cái trí huệ đó mình có thể trở thành một vị Phật. Nhưng mà các nhà tiểu thừa khi mà họ đạt được cái trí huệ đó, họ không nghĩ chuyện thành Phật, họ nghĩ cái chuyện thoát ra ngoài. Ý chuyện thoát ra ngoài bằng cái cách duy nhất là không có để cho nó tác động nữa, tức là không có cho tâm thức của mình nó hoạt động nữa, đừng có ái nữa, không có ái kết nữa, không có hoạt động tâm thức nữa, thì coi như mình thoát. Nhưng mà lúc đó mình có thể nói là cái vị A-la-hán nó ở đâu? Thì thứ nhất vị A-la-hán đó không có hình sắc, không có hình tướng gì nữa hết, không có tâm thức nữa. Thành ra mình có thể lập ra một vị A-la-hán ở đâu được. Ngay từ vị đó mình không lập được rồi. Ở đâu? Không có chỗ. Thì A-la-hán không hiện hữu ở trong cái cảnh giới nghiệp lực này. Nhưng mà thông thường mình lại Phật tối thứ sáu. Mình cứ gọi là phương tiện thánh cư độ. Tức là thánh cư, thánh ở, độ là cõi, phương tiện. Phương tiện tức là cái cõi nó lập ra để cho các vị thánh chủ ấy. Thì đối với đại thừa là các vị A-la-hán chủ ở cái tịnh độ đó. Khi mà đại thừa trình bày ấy, về Phật pháp ấy, thì đại thừa nói là không cách gì mà tiểu thừa tránh khỏi hết. Bởi vì nếu không ấy, thì sẽ rớt vào cái mà chấp không, chấp hư vô. Mà cái đó là đoạn diệt, cái đó là không có trong đạo Phật. Phật bác bỏ cái đó ghê lắm. Không có cái gì ngoài ba cõi hết. Trong này là mình có thể phân là ba cõi trong này. Sự hiện hữu nó chỉ có trong ba cõi thôi. Thành ra niết bàn phải là một cái hiện hữu. Mà nếu mà mình vừa chấp vào nó là mình chấp hư vô đoạn diệt, tức là mình chấp một khoảng trống không, nó không có. Thành ra vì vậy nên đối với này các vị đó mà không thấy A-la-hán hiện hữu ở đây. Nhưng mà A-la-hán thực ra là nằm ở tịnh độ. Thì bởi vậy cái vấn đề tịnh độ chúng ta nói là nó khó hiểu lắm, nó phải dễ hiểu lắm. Tịnh độ. Đây là cả một vấn đề ấy. Thành ra bây giờ mình chỉ nói tiếp cái giác ngộ thôi. Thì lúc đó các nhà đại thừa mới nói là thực ra Đức Phật là muốn đưa lại cho mình một cái trí huệ. Cũng như là trong giấc mơ này, mày cũng muốn đưa lại cho cái người này một cái trí huệ biết. Là cả cái đó nó chỉ là một cái giấc mơ. Nó chỉ là lớp chính cái tâm thức tạo ra. Mà nó không có gì hết. Nếu vấn đề mà Thượng Đế sinh ra, ai sinh ra, nó có thật hay không, những vấn đề đó là người này một cái trí huệ biết. Là cả cái đó nó chỉ là một cái giấc mơ. Nó chỉ là giấc chính tâm thức tạo ra. Mà nó không có gì hết. Nếu vấn đề mà Thượng Đế sinh ra, ai sinh ra, nó có thật hay không, những vấn đề đó là nó tưởng tượng. Nó đã trong mơ rồi, nó lại tưởng tượng thêm nữa. Không ít lời gì hết á. Bởi vì bây giờ cho dù mình nói là giờ có một Thượng Đế hiện xuống thật đi chăng nữa nhé, cũng vô ích. Bởi vì Thượng Đế hiện xuống thì khi mình nói Thượng Đế hiện xuống kìa, tức là mắt mình phải thấy Thượng Đế, phải có hình tướng. Thượng Đế phải có từ từ trên mây hạ xuống, Thượng Đế phải có di chuyển, phải có biến chuyển. Rồi xuống là đâu phải như là một cái đám mây rồi một lát tan mất. Đúng. Mà phải có hoạt động, Thượng Đế phải xoát. Gì nữa, Thượng Đế phải có sinh diệt. Thành ra bây giờ, một khi mình đã ở trong cái sinh diệt, mình tưởng tượng ra khỏi nó bất cứ một cái gì, thì nó cũng chỉ là một sự tưởng tượng thôi. Khi mà nó thực sự hiện hữu ở trong cái sinh diệt của mình thì nó phải theo cái luật sinh diệt đó hết. Thành ra cái luật sinh diệt nó vẫn là cái luật cao nhất đối với chính mình. Khi nào mình muốn vượt, bây giờ mình vượt ra khỏi cái luật sinh diệt đó, thì lúc bây giờ mình muốn nói chuyện gì khác biết. Nhưng khi mình còn ở trong đó thì cái vấn đề cao nhất đó là vấn đề sinh diệt thôi. Cái lý đó là cái lý cao nhất thôi. Thành ra Đức Phật thì chắc sữa sinh vào đây rồi cũng nhập niết bàn. Thế vậy, thế chính vì vậy nên tất cả những cái mà mình nhận biết trong này, cái giá trị của nó chỉ có trên phương diện tương đối, nó nằm trên phương diện thế gian pháp. Nhưng mà cái trí huệ mà nhận biết ra như thế, tất cả các pháp là chỉ có vô thường, sinh diệt, không thật có. Cái trí huệ đó mình có thể sử dụng nó để thành Phật. Và trí huệ đó phải sử dụng cách nào để thành Phật được? Thì mình thấy cái thế giới này nó do nghiệp lực tạo ra, bà thôi. Thì một cái gì hiện hữu là nó do cái nghiệp lực nó hiện khởi ra. Tại vì hiện hữu nó là pháp mà được hữu vi, pháp được tạo thành. Nếu nó không có cái nhân, nó không hiện hữu được. Mà có nhân, có duyên như thế, tức là nó một pháp được tạo thành. Thì bây giờ Phật đó, cũng là một pháp được tạo thành. Đức Phật nói thế. Thì ra cái nhận định của Đạo Phật đó, nó cho thấy là cái gì cũng làm được hết. Thành ra không ai cũng thành Phật được hết. Phật là một cái làm ra mà ai cũng có thể làm ra. Mình á, mình không phải là một pháp cố định, mình là một pháp được tạo ra. Thành ra mình không có thể nói là tôi không thành Phật. Bao giờ mình nói tôi không thành Phật có nghĩa là mình xác định tôi là một cái gì nó chết cứng rồi, nó cố định rồi. Mà khi mà mình xác định mình là cố định có nghĩa là mình xác nhận được là mình không do nhân duyên tạo nên. Bởi vì một cái pháp mà nó cố định, nó xác định, nó không cần nhân duyên. Và khi mình nó phải cần cha mẹ, đó là bằng chứng trước tiên hết rồi. Mình phải cần cơm này nọ, rồi không khí nó nuôi dưỡng. Tức là mình không có xác định được mình là cố định. Mà mình không cố định thì mình không thể xác định là mình không thành cái gì khác được. Thành ra vì vậy á, Phật cũng là một pháp để tạo thành, mình pháp tạo thành, hai cái đó nó có thể thành không được, mình có thể thành Phật được. Với điều kiện mình phải có cái trí huệ nhận rõ như vậy, và lìa bỏ đi cái tôi với lại cái pháp thật có như thế, và thực hành Bồ Tát Đạo, tức là thực hiện các pháp từ bi hỷ xả với lại lục độ ba la mật. Thực hiện các pháp đó, tức là mình tạo ra một cái nguồn năng lực mới. Thí dụ trong thế gian này á, nếu mà người ta chỉ có dùng dao để chém giết nhau á, thì nó sẽ mù mờ, nó mù tối lắm, khuôn mặt không có sáng sủa như vậy. Nhưng nếu người ta dùng cái nhân đức á, thì nó sáng sủa hơn, nó xây dựng hơn. À, mình thấy rõ là nó do cái nghiệp lực của con người. Thế nếu bây giờ á, mà mình lại có những cái nghiệp lực, nghiệp mà nó theo lục độ ba la mật á, thì dĩ nhiên là thế giới nó phải biến chuyển chứ. Dĩ nhiên thế giới phải biến chuyển. Nhưng mà bởi vì cái nghiệp đó người ta khó thực hiện là tại sao? Vì người ta có chấp tôi. Ai có chấp tôi hết, thành ra cái tôi nó chỉ làm đến cái mức độ đó thôi. Tôi, người ta bảo bây giờ tôi làm bác sĩ rồi tôi đi tôi cứu những người nhà nghèo. Làm vậy là quá lắm rồi. Bây giờ tự nhiên cái bắt tôi phải bố thí vợ con thì nó đấy, cái chuyện nó không tưởng, cái chuyện nó không thể tưởng tượng được. Thành ra những cái nghiệp lực, những cái năng lực mà từ những cái nghiệp đó nó không có phát triển, nhưng mà người ta có thể hiểu, có thể biết, có thể làm. Ai cấm ta làm chuyện đó? Cái vô minh á, cái chấp tôi nó cấm làm chuyện đó thôi, chứ không phải là cái gì cấm hết á. Thành ra nếu bỏ ngã được và phát Bồ Đề Tâm được á, thì làm được. Khi làm được rồi á, thì bắt đầu trong cái khối tâm thức đó, nó có một cái năng lực mới. Và cái năng lực đó nó sẽ biến chuyển cái bộ mặt đó đi. Mà chư Bồ Tát thì rất nhiều, chư Phật rất nhiều. thành ra trong cái khối đó nó có những cái thế giới. Thực ra tịnh độ nó không có nằm liền ngoài này đâu, mà nó có những cái thế giới mà rất là đặc biệt do những cái năng lực rất đặc biệt. Thế thì bây giờ nó quá khỏi cái nghiệp, nó vượt khỏi cái ngã, thành ra những cái hữu tình chúng sinh nó chấp ngã trong này á, nó không thấy được, bởi vì nó chỉ nhìn thấy theo cái giới hạn của ngã thôi, do đó nên nó không nhìn thấy được cái thế giới của chư Phật, chư tịnh độ. Đó là cái lý do mà nghĩa là cái đại thừa nó muốn cho thấy cái đó, và cái niềm tin của mình là tin như vậy. Cái sự giác ngộ của Đức Phật nó sẽ đưa đến cái hạnh Bồ Tát, cái hạnh từ bi. Và cái hạnh từ bi đó nó là tạo nên một cái nguồn năng lực mới trong tâm thức mình. Và cái nguồn năng lực đó, tức là ở trong khối A Đại Ra Thức đó, nó sẽ tạo nên cái nguồn năng lực mới, nó tịnh hóa tất cả những cái ô nhiễm đi. Nó tịnh hóa thành ra những cái vị Bồ Tát đó, nhá, lìa bỏ thí nhà cửa, thí của cải. Đầu tiên là thí những cái gì mình cần, rồi thí đến những cái mà mình cần có nhưng mà mình có dư, rồi thí đến những cái mà mình cần có nhưng mà mình không dư, rồi thí đến những cái nữa, cứ thí như vậy. Thì càng ngày cái nguồn năng lực đó, cái nguồn năng lực đó mà nó ở trong tâm thức nó thanh tịnh tất cả những cái tham của mình, cái ngã sở, cái ngã thì cũng để nó thanh tịnh đi. Nó thanh tịnh như thế thì lúc bây giờ tự nhiên cái nhìn, cái thấy, cái hiểu cái gì của mình á, tự nhiên nó thấy khác. Mình cứ thấy ở một cảnh giới thôi á, ví dụ mấy đứa nhỏ nó nghèo, nó đói, nó tranh giành nhau tìm miếng cơm, nhưng mà một cái ông bác sĩ đến vì cái tâm từ thiện, ông nhìn nó khác. Ông nhìn thấy một cái chỗ mà mình phải ra sức này nọ, một cái lý tưởng, một cái hay, cái đẹp, nhưng mà mấy nhỏ đang tranh nhau thì tức thấy một chữ thề thì nó lung lung hết, đã thành giật nhau thì nó đấm đá nhau, thấy khổ sở. Mà trong thấy khổ sở như vậy mà cũng có nhiều cái vui lắm. Nhưng mà trong khi những người kia ta nhìn vô nó rất khác. Rồi ví dụ như là trong đó có một anh nào mà anh bất lương tí, anh nghĩ mưu mẹo là làm ăn này nọ tí, anh lại nhìn khác. Anh lại thấy mình nghèo đói thì là một cái chỗ để mình làm tiền. Thành ra cùng một cái cảnh như vậy nhưng mà nó nhìn khác. Mà nó có một cái lực an lạc, cái lực gì nó thấm vào trong tâm của người đó. Nhưng mà khi mà cái phát triển mà nó rộng lớn á, và nó hợp cùng với nhiều nghiệp của nhiều người á, và mình biết là cái sự hoạt động thì nó vô thủy vô chung, thành ra các vị Bồ Tát á, nó nhiều vô lượng, bao nhiêu Bồ Tát phát tâm rồi, thành ra những Bồ Tát đó họ hợp nghiệp lực cùng với nhau lại, thành nó ra một cái thế giới kêu là tịnh độ, một thế giới đó bởi vì nó vượt ngoài cái nghiệp mình không thấy nó. Hay bây giờ mình ở đây mình chỉ thấy Pháp, mình đâu thấy Mỹ, đâu thấy Việt Nam đâu, không thấy được. Thế là chính vì vậy á, nên con người bị giới hạn ở trong cái thân này, giới hạn ở trong cái tâm mà chia chẻ ra tâm phân biệt, nên chỉ thấy, chỉ biết những cái gì trong đó thôi. Còn toàn cái khối tâm thức mình nó hoạt động nào mình không có thấy. Thì lúc bây giờ những cái vị Bồ Tát đó mới phối hợp với nhau mà tạo nên những cái cảnh giới. Những cảnh giới đó mình cũng thấy. Những cảnh giới đó là những gì Đại Thừa muốn nói ra. Đại Thừa muốn nói đây là căn bản là cái chỗ giác ngộ của Đức Phật mà nó ra những cái từ bi mà nó tạo nên những cảnh giới như vậy. Và Đại Thừa muốn nói thêm mình cái cảnh giới nó bất tư nghị, nó không thể diễn tả được, bởi vì nó hòa lẫn ở trong mình, ở trong thế giới của mình mà nó không đồng. Và nếu mà mình có lòng tin á, mình có thể thoát được. Thành ra như vậy á, chính ở chỗ đó là cái mà Đại Thừa Phật giáo muốn trình bày ra. Thì mình mới biết rằng là khi mà mình học Pháp Đại Thừa á, tại sao thì phải học tính không? Bởi vì tính không á, là muốn chuyển cái Niết Bàn này lên. Tính không á, là muốn đưa cái Niết Bàn quay trở lại với lại cái nghiệp lực. Tại vì phải trở lại với nghiệp lực rồi dần dần mới hiểu ra cái giác ngộ của Đức Phật và mới thấy được các tịnh độ. Hiểu tịnh độ cũng là một cái được tạo ra mà. Nhưng mà nó tạo ra bằng cái nghiệp thanh tịnh. Mà thanh tịnh đến cái mức hoàn toàn. Tức là giữ giới, nhẫn nhục, từ bi, trí huệ, thiền định đủ hết. Thành ra nếu bây giờ mà mình đi theo đạo Phật á, mà mình phải tu tin Phật, mà mình chỉ tin biết bản giải thoát thôi á, thì không phải là mình tin Đại Thừa. Mà tại sao mình phải tin Đại Thừa? Bởi vì phải đi đến cái cuối cùng đó là thành tịnh độ. Và lúc đó rồi cái người mà tin vào Đạo Phật mới hiểu là cái hành cái gì, mình làm cái gì. Thì mình hiểu rõ như vậy thì biết là cái lòng tin mình nó như thế mà mình sẽ được như vậy, thì mới tin chắc được. Do đó nên cái sự mà mình cần phải hiểu rõ một cái đại cương của cái thừa, tại sao, cái mục đích tại sao như thế, cái ý nghĩa, thì lúc đó mình mới đi con đường mình mới rõ. Nếu không á, cái vị nào tự học ấy là rối bù đấy hết. Thì khi mình đi vào tính không, mình sẽ thấy hình như không, mình ý thức, mình biết nói cái gì hết, ý thức nói gì đây. Đó. Rồi nó cứ lẫn lộn đối bù như vậy hết. Đó. Thành ra mình phải hiểu rõ như vậy. Là Đại Thừa muốn trình bày cái sự giác ngộ của Đức Phật. Đại Thừa muốn nói mình là, trời ơi, khổ quá, các vị không có hiểu Đức Phật giác ngộ là như thế nào, và Đức Phật muốn cái gì đối với các vị. Đại Thừa muốn nói như vậy đó. Các vị phải hiểu là Đức Phật muốn cho quý vị thấy là quý vị sung sướng, rồi quý vị có thể được sự sung sướng một cách vững chắc vô cùng. Quý vị thì chịu khó lắng nghe Đại Thừa chút. Và cái ý muốn của Đại Thừa là như vậy. Và mình muốn lắng nghe mình phải có lòng tin, nên Đại Thừa thì muốn trình bày cho mình. Tại vì cái lý trí mình nó sáng sủa rõ ràng thì mình tin mới chắc. Đại Thừa muốn trình bày mình giác là gì. Đại Thừa nói không thôi á, là để bỏ cái tiểu thừa đi. Đừng có nhập Niết Bàn nữa. Đừng có lấy Niết Bàn cứu cánh nữa. Và lấy các cái trí huệ, tức là nhìn tất cả cái thế giới này như là không á. Lấy cái đó đi, cái hạn. Và căn bản đến cái đó. Rồi á, tức là mình mới đi dần đến cái giác ngộ. Và giác ngộ mới là căn bản để mà lập nên từ bi và để thanh tịnh hóa. Tức là tạo những cái nghiệp thanh tịnh á. Và nếu mà lười mà mình sợ làm nghiệp thanh tịnh mệt quá, lỗ quá, thì có lòng tin đi. Tin đến thiệu Phật, nhập Phật tịnh độ liền. Nhưng mà đây là sự trình bày về giác ngộ. Tại vì khi mà trình bày như thế, có rất nhiều cái nghi ngờ khởi lên. Nó nghi ngờ khởi lên, thành ra Đại Thừa phải trình bày về cái sự giác ngộ của Đức Phật. Mà muốn hiểu cái giác ngộ là trước tiên phải hiểu A Lại Ra Thức. Muốn hiểu A Lại Ra Thức á, thì trước tiên phải hiểu tính không đó. Nhưng đấy mình nói, nếu mà thấy tất cả là không á, thì mới nhận ra thức. Nhận ra là tất cả là thức, nó mới thành duy thức. Thì khi mà duy thức rồi á, thì lúc bây giờ mới hiểu là giác ngộ. À, như là thí dụ đây, nếu cái anh chàng này á, anh chưa có biết anh nằm ngủ đây, mà anh thấy anh đứng đây. Anh thấy anh có thật, rồi anh cũng tin vào giác ngộ chứ, mà tôi tin vào Phật, tôi tin vào giác ngộ. Nhưng mà anh tin vào Phật, lúc cái anh chàng trong giấc mơ anh tin Phật á, thì anh nghĩ là Phật sẽ cho anh nhiều cái thần thông hơn cái anh này. Phật sẽ cho nhiều cái kiến thức hơn cái anh này. Mà trong khi anh biết đâu là ánh với anh này á, là đều do chính ánh. Chính ánh hiện ra. Đó, thành ra phải trình bày về cái sự giác ngộ của Đức Phật. Thì cái giác ngộ đầu tiên là nó biết tất cả cái này, tất cả những cái đó là không thật có và chỉ là do tâm thức vọng tưởng khởi ra. Khi mà tỉnh ngộ là toàn cái khối tâm thức vọng tưởng này là tỉnh hết. Thành ra sự giác ngộ của Đức Phật không phải là giác ngộ của một cá nhân. Không phải là đây mình có Đức Phật ngồi thiền đây, mình bảo, ông này giác ngộ, tôi chưa giác ngộ. Nói như vậy. Nhưng mà khi Đức Phật ngồi thiền ở đây á, thì Ngài giác ngộ. Thì khi Ngài giác ngộ như thế á, thì cái người giác ngộ chính là cái người đứng đây, tỉnh dậy. Tại vì cái người này nằm mơ rồi mới đi tu đây tỉnh dậy mới thành đây. Thành ra Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà giác ngộ là Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na Phật này, Tỳ Lô Giá Na Phật luôn luôn giác ngộ là pháp thân Phật. Nhưng mà cái người ở trong giấc mơ này đi tu bộ là Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na Phật này, Tỳ Lô Giá Na Phật luôn luôn giác ngộ là pháp thân Phật. Nhưng mà cái người ở trong giấc mơ này đi tu như vậy á, thì gọi là hóa thân thôi. Cái này là pháp thân thôi. Nên là như vậy cho thấy cái sự giác ngộ á, giác ngộ của Đức Phật là cả một thế giới giác ngộ, không phải là một cá nhân giác ngộ. Tại vì cả thế giới này đều là vọng thức. Cái sự giác ngộ là cả cái vọng thức nó tỉnh. Bây giờ cái anh này ấy, anh này anh cứ chấp ngã, anh lại tin là giác ngộ. Anh bảo tôi sẽ đi tu và chỉ một mình tôi giác ngộ thôi. Anh chàng này không có giác ngộ. Anh chàng thứ hai này cũng không giác ngộ. Giác ngộ nó là một sự tỉnh, mình gọi nó là thức tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Anh muốn mình anh tỉnh dậy mà anh muốn anh này không được tỉnh, anh này không được tỉnh, làm sao có chuyện không được. Thì anh ở trong mơ á, mà anh đi tìm giác ngộ mà anh mơ thêm nữa, anh vọng tưởng thêm nữa. Anh nói tại sao khi về mình đến đại thừa á, mình phải phát bồ đề tâm, tức là mình muốn thành Phật. Mà khi muốn thành Phật tại sao phải có cái nguyện là tất cả chúng sinh đều thành Phật? Tại vì tất cả chúng sinh là tâm thức mình hiện hết. Mà lại đến cái mức độ là tình với lại vô tình á, đều giác ngộ hết. Bây giờ anh này anh bảo thôi bây giờ tôi nghe lời Phật tôi từ bi, tôi cho anh A anh B này cũng giác ngộ đi. Nhưng mà nhà cửa này nó là cái thế giới này dơ bẩn, thế giới vọng tưởng. Thế giới này là thế giới của ta bà, nó kệ nó. Thì nếu mà cái nhà nó còn đây á, thì là cái giấc mơ nó còn đây. Cái cây cối nó còn đây là giấc mơ nó còn đây. Thì anh giác ngộ cái gì, anh tỉnh cái gì? Thế là khi anh tỉnh như vậy là hữu tình cũng tỉnh, mà vô tình cũng phải tỉnh nữa. Thế là sự giác ngộ như thế của Đức Phật đó là một cái giác ngộ mà nó bao trùm hết. Mà trước khi mà mình muốn đến cái giác ngộ đó gọi là của Đại Thừa, mình phải nhận định ra được là tất cả các pháp là nó thức biến hiện, là vọng thức. Thành ra mình phải đi qua con đường duy thức. Mà muốn qua con đường duy thức được phải đừng có thấy là cái này có, cái này có, cái này có nữa, mà phải thấy không ra chứ. Đó là cái con đường mà Đức Phật dẫn dắt người ta đi như vậy. Thì Đại Thừa là trình bày cái đó. Đại Thừa muốn cho mình hiểu cái giác. Và khi mình tin vào cái giác ngộ là mình tin như vậy. Và đến đây thôi nói nữa là không biết đâu nói. Tại vì nói thêm nữa thì mình sẽ từ từ đến cái Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm nó quá mức à. Thành ra như vậy thì mình tiếp tục cái tính không trước, vì tính không còn nhiều cái phải học. Thì tuần sau bây giờ tôi chỉ có tóm lược cách như vậy. Còn cái vấn đề mà học tiếp cái tâm kinh này á thì mình để rời lại, thì tuần sau mình bắt đầu học cái mới gọi là thập nhị môn luận. Thập nhị môn luận một phần là để cho nó vào thẳng tính không, vào thẳng cái tính không. Phần thứ hai là cái Hán văn trong này nó giản dị mà nó không có nhiều chữ, mình có thể từ từ cái kia vẫn tiếp tục, cái A Di Đà kinh vẫn tiếp từ từ từ. Nhưng mà cái này là cái học, cái này mình coi như là vẫn là học, nhưng mà chút xíu thôi. Nói chút xíu, nhưng mà một hàng trong này nhiều khi nghĩ 3 tuần mới ra. Thành ra bây giờ chắc là phải photocopy nữa nhỉ. Này, cái này thì Ngọc này, Ngọc làm này, làm đi mới được cưng thêm nữa. Nhưng mà tương đối thì cái đó nó cũng đỡ là nó ngắn và nó có sự giải thích của chính tác giả. Tức là tác giả là Ngài Long Thụ. Những bài kệ nó như khi ngắn thôi mà Ngài giải thích thêm dưới. Bây giờ tính không trước, ta lại ra thức sau. Ta lại ra thức bởi vì nó chứa hết, giờ kêu là tạng thức. Tạng thức. Thì đối với đạo Phật ấy, thì nó không phải là có một người nào đứng ngoài được đâu. Cái người mình có thể nói đứng ngoài á thì chính là mình thôi. Đứng ngoài những cái mà nó đang hiện có thế. Nhưng mà tại sao ấy, mà nó cứ tiếp tục nó hiện khởi lên? Chị bây giờ chị cứ nhận thấy á, lúc nãy chị vô này á còn không? Đâu còn nữa. Lúc mà chị bước vào phòng này bây giờ nó còn không? Không còn nữa. Không có nữa. Nó chỉ như là một cái gì thoáng qua thôi. Nếu mà nó còn nữa thì chị vẫn đứng ngoài cửa kìa. Không bao giờ vô đến được cái chỗ ghế này hết á. Đó, thành ra cái gì nó đã qua rồi, nó qua rất lẹ. Mà bây giờ mình nói ngay những cái gì tôi vừa nói xong nó qua mất hết rồi. Nó có hay không có. Thì bắt buộc người ta mình phải nói là nó có. Phải nói là nó có. Và thí dụ như mình bảo là ngày mai, thí dụ là ngày mai lên đây ngồi đây học nữa, thì nó đã có một cái chỗ sẵn như vậy rồi. Thế là ngày mai mình lên đây nữa. Nhưng mà đối với đạo Phật á, cái này hôm nay với hôm qua, cái ngày mai, cái chỗ này nó không phải là một, không bao giờ nó là một hết á. Thực ra nó là một cái mới mẻ hoàn toàn hết á. Đối với đạo Phật như vậy, tại vì các pháp nó sinh diệt trong từng sát na một, nó sinh diệt như thế. Bản thân mình cũng như vậy, tất cả là như thế hết. Thành ra vì vậy nên thực ra ngày mai mà mình lên đây là một cái gì mới mẻ hoàn toàn hết. Nhưng mà cái tâm thức bình thường mình nó không có nhận ra cái điều đó. Nhưng mà có một điều á là mình thấy bây giờ, vậy trước tôi có lấy nói thí dụ á, ví dụ đây mặt trời thì và đất mình quay như vậy thì mà nó còn quay xung quanh nó nữa thì tức là nó quay. Bây giờ mình cho nó rõ ràng thì mình cho là cái giây phút thứ nhì nó đến đây rồi, bởi vì nó không đến đây á thì nó không có thời gian. Hay là giây phút thứ nhì nó phải đến đây rồi. Mà nếu bây giờ thí dụ cái chùa Thanh Anh á, chùa Thanh Anh nó nằm đây và mình bảo nó cố định, chùa Thanh Anh là thường có cố định, thì khi mà quả đất nó đến đây là chùa Thanh Anh nằm ngoài không gian rồi. Thành ra mình thấy á, chùa Thanh Anh với tất cả mọi sự vật trên này á, nó phải truyền theo quả đất. Và luôn luôn như vậy. Và nếu mà tôi mà đứng, tôi mà thí dụ như là lúc một giây tôi vẫn đứng chỗ này, đến giây thứ hai á mà tôi vẫn đứng chỗ này á, thì là đứng ngoài rồi, đứng ngoài rồi. Và lúc đó là sĩ nhìn tự nhiên sĩ cũng thấy đâu nữa hết á, nó lọt ra ngoài không gian rồi. Thế là vì vậy nên tất cả mọi vật nó cùng hòa nhịp, nó cùng có một bản chất là sinh diệt trong từng sát na một, cho nên nó mới hòa nhịp với nhau, nó cùng biến chuyển như vậy, nó cùng chuyển đổi, cùng chuyển đổi trong từng sát na một. Nên mỗi một phút giây như thế là một cái gì mới, một giây phút mới, một cái gì hoàn toàn mới mẻ. Thế nên ở trong từ từ nó phát sinh trong Phật giáo ra cái những cái quan niệm nó thực tại, sống thực tại này, nó đó cũng là những cái mà về sau này thiền phát triển nhiều á. Thì chính cái lý lẽ đó mà cho mình thấy là trong mỗi một sát na như thế thì cái sự hiện hữu của nó, thực ra cái sự hiện hữu của mình nếu mà chia trẻ nó ra từng sát na một thì nó dẹp lép rồi, chứ nó không có, nó không có không gian, vì nó quá nhỏ đi, nó dẹp lép mà nó không có một cái không gian phình trương nữa đâu. Thấy ra luôn luôn nó trong một cái sự hiện hữu, trong cái sự hiện hữu của nó là luôn luôn nó chỉ có một cái sát na rất nhỏ, hiện hữu rất nhỏ như thế thôi. Thì bây giờ mình mới thấy là cái phức tạp là tại sao mà tâm thức con người thấy cái gì cũng thật khổ, hay cái gì cũng lớn bự, cái gì cũng trải dài trải rộng rồi hết, thấy cái gì này nọ hết đó là cái chỗ mà mình thấy nó như vậy. Thì đối với đạo Phật á, đối với đạo Phật thì cũng như cái vòng lửa gì, cái vòng lửa thực ra nó chỉ có một điểm thôi, nhưng mà khi mình xoay nó thiệt lẹ thì nó thành một cái vòng lửa, thành một cái vòng lửa như vậy. Mình thấy là nó là một cái gì liên tục, nó là một cái vòng, và càng lẹ chừng nào thì mình thấy cái vòng, cái sự hiện hữu của cái vòng thì nó càng chắc thực chừng đó. Còn nếu nó lẹ thực á thì mình đụng vô cái là mình đụng nó à, nó lẹ quá, nhưng mà thực ra nó chỉ có một điểm thôi. Nhưng mà nhờ những cái nối lại như thế, nó nối lại thế mà nó ra này, chứ nó không có một cái nền nào hết. Nhưng mà nhờ nó cái nó đi quá lẹ như vậy nó thành ra này. Cái chỗ đây này, cái chỗ này của nó, cũng như cái quỹ đạo này của nó là cái chỗ để mà nó hiện hữu ra. Thì các pháp cũng như vậy á, các pháp và sở dĩ mình thấy nó có đây này nọ, thực ra nó là nhiều sát na. Thì cái chỗ mà cái sát na mà nó chồng chất, nó liền với nhau á, kêu là lại ra thức. Lại ra thức nó trở thành như là cái ý nghĩa như là chứa đựng. Nó chứa hết tất cả những cái sự sinh diệt đó. Nó chứa như thế. Và nó làm cái pháp hiện khởi nó một cách rất là thoải mái. Tôi giây phút trước giây phút này tôi thấy tôi là một, sĩ thấy sĩ là một, tôi nhìn sĩ tôi cũng thấy như vậy, Bởi vì tôi sẽ cùng trong một cái nghiệp như thế, cùng cái nghiệp sát na sinh diệt như vậy. Và cái a lại ra thức của sĩ á, a lại ra thức của sĩ hay a lại ra thức của chị á, nó giữ nguyên một cái quỹ đạo của nó vậy, để nó luôn luôn nó là nó. Tôi cũng vậy, a lại ra thức của tôi cũng như thế. Thành ra tất cả những cái thân của tôi, vật chất, tâm, tinh thần của tôi là để tâm á, cái tâm, cái vật của tôi nó đều biến hiện trong từng sát na, và nó đều cái chỗ mà nó tụ lại một chỗ đó, để mà nó ra một cái thân người như là có một không gian vững chắc. Cái đó gọi là lại thức. Thành ra khi Duy Thức nói là khi mà tu mà các vị A-la-hán mà chứng quả A-la-hán á, chứng Niết Bàn, nó là phá cái A-lại ra thức này, phá cái sự chồng chất nó lại, không cho nó giữ lại với nhau nữa. Thành ra cái quán sát của các vị đó là phân tích, phân ra hết, chặt nó ra hết, không cho nó phối hợp lại với nhau nữa, thì lúc bây giờ không thấy các pháp nó hiện hữu nữa. Mà cái năng lực trong ta lại ra thức này thì nó phức tạp lắm, nhưng mà năng lực chính của nó, như mình nói, năng lực chính mà đối với vấn đề mà hiện hữu ra là ái. Ái tức là nó đi theo một cái khuôn, khiến cho lúc nào nó là nó. Bởi vì tôi có cái lực ái của cái thân này, tôi có lực ái của cái nghiệp này, thành ra khiến cho tôi, dù tôi biến chuyển trong từng sát na, lúc nào tôi cũng là tôi hết. Cái sát na sau tôi cũng là khác, bởi vì cái ái của tôi nó vẫn theo đúng cái đường trước. Ái tôi nó vẫn vậy, ái tôi nó ái vô cái nhất chân, ái vô cái thân mình, ái vô như vậy. Và trong khi đó, cái ái nó như thế rồi á, trong khi đó mỗi cái thành phần này á, nó trong cái a-lại ra thức nó biến chuyển theo nó. Cái thân sát na sau nó là cái thân, cái tâm sát na sau nó là cái tâm. Cái ghét, cái vui, cái buồn gì cũng vậy, sát na sau nó cứ như vậy, nó gọi là đồng loại. Đồng loại nhân quả. Thì ra trong cái sát, cái a-lại ra thức nó phức tạp lắm, chứ nó phải dễ dàng đâu, nhưng mà chính nó là cái nền tảng để mà cho thấy cái thế giới này có lý, để cho thấy thế giới này thật có. Thành ra khi mà mình học đạo á, là mình đánh vào cái a lại ra thức á, học pháp không cái này nó á, là cái chỗ mà nó gỡ ra, cái chỗ pháp không nó gỡ là nó gỡ cái a lại ra thức, chứ không phải là mình hiểu tính không đó là nó có ích lợi gì đâu, không có. Nhưng khi mình tin, mình nhận nó vào trong cái thản thức của mình á, nó bắt đầu nó gỡ, và nó làm cho cái a lại ra thức không có hoạt động kết hợp một cách chặt chẽ nữa. Và qua nhiều cái huân tập như thế thì nó phá dần tất cả những cái năng lực của a lại ra thức đi, và tự nhiên cái trí huệ nó xuất hiện. Đó là mình hiểu như vậy, a lại ra thức là như thế, nhưng mà nó còn phức tạp nên không nói hết được. Bây giờ mình hết rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.